chương trình đọc truyện trên radio. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyện ngắn số đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025 với những câu chuyện xoay quanh chủ đề về Tết. Những câu chuyện rất đỗi dung dị, đời thường nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn về Tết. Câu chuyện đầu tiên kể về Tú, Hạ và Thiện là ba người bạn chơi thân với nhau từ thời còn mặc quần tà lọn. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi hình dáng khác nhau, lớn lên cùng nhau và rồi bây giờ đã đều trưởng thành. Chỉ có dịp Tết là có thể gặp được nhau, nhưng mọi thứ từ tình cảm đến tính cách vẫn nguyên vẹn như xưa. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Chuyện ngày Tết của tác giả Võ Quốc Tuấn được đăng tải trên báo Giáo dục Thời đại qua giọng đọc Thu Hoài. Tết 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 đến rồi. Tay cầm trái dưa leo đưa lên miệng để làm micro, còn tay kia chỉ trỏ trỏ lên trần nhà. Hai chân bước qua bước lại, cái mông lắc lư, kéo theo cái bụng phệ phúng phính mỡ nặng nề. Tú vừa ca vừa nhảy trước mặt hai thằng bạn đang ngồi bên mâm nhậu và được hò reo cổ vũ. Lan, vợ của Tú, bừng dĩa khô cá lóc từ dưới bếp lên, thấy cảnh tượng của ba tay nhậu, liền lên tiếng với chồng. Cái anh này, có ngồi xuống cho đàng hoàng một chút coi được không? Lớn cái đầu rồi mà còn ăn nhậu nhảy nhót. Anh không sợ hàng xóm nhìn vô, người ta cười cho xấu mặt à? Đã là chiều 30 Tết rồi, em phải để anh và hai thằng bạn chí cốt này nhậu tới giao thừa luôn mới đã. Giao thừa xong, anh hứa sẽ làm mọi chuyện tất cả vì em, có chịu không bà xã? Câu nói đùa của Tú làm cho Lan hơi bị sượng trước hai người bạn. Nhưng vì là bạn lâu năm với nhau nên họ không lạ gì những câu nói đùa của Tú. Vừa rụt rè nhưng cũng rất thân mật, Lan lấy ghế ngồi sát bên chồng để góp chuyện cho vui. Tôi nói cho ba ông tướng này biết nhé. Đây là dĩa mồi cuối cùng rồi đó nghen. Dưới bếp còn nhiều món lắm, nhưng mà để cúng ông bà. Các ông muốn gì, ngày mai tôi phục vụ mấy ông suốt. Có khô cá lóc của Lan đem lên tới bàn là tụi tôi vui rồi. Chứ tôi sợ nhất là tay bưng dĩa mồi, tay kia cầm cây đũa bếp, cua cua lắm nghen. Vừa nói, Hạ vừa cười khanh khách, đôi vai run lên bần bật và ra hiệu cho Thiện ngồi kế bên hưởng ứng vì vừa chọc quê được thằng bạn là chủ nhà. Anh Hạ và anh Thiên lên đây, sao không chở hai bà xã lên cho vui? Lan thắc mắc vì không thấy hai chị bạn cùng đi theo như mọi năm. Thiện đáp lời của Lan. Vợ tôi bận ở nhà đợi khách hàng đến để giao cho rồi mớ quần áo người ta đặt may ăn Tết và lo cho hai đứa nhỏ. Mấy năm trước chỉ có một đứa, năm nay chị cũng biết rồi đó, mới lọt ra thêm thằng cu nhỏ nên vợ tôi hơi cực với nó. Nó quậy ve kêu luôn chị ơi. Buông cái này, nó bắt cái kia, lại thêm cái tật nhõng nhẽo. Hễ ai đụng tới là chạy lại ôm chân bà nội mét. Mỗi khi vợ chồng tôi không chiều theo ý là nó nhảy đồng lên khóc la om sòm. Rồi mẹ của tôi lại trách vợ chồng tôi. Cho nên chuyện gì nó cũng chạy lại ôm chân bà nội vì nó biết bà nội cưng chiều. Nhiều lúc tôi cũng bó tay luôn. Hạ chen vào. Cái thằng cu nhỏ nhà tao lúc trước cũng vậy đó mày ơi. Con nít đứa nào cũng có cái lúc mà cha mẹ không sao hiểu nổi nó. Nhưng sau thời gian đó, nhất là khi nó được đi nhà trẻ, rồi mẫu giáo, tiếp xúc được với sinh hoạt tập thể, tránh bớt những cử chỉ nuông chiều của gia đình, tự nhiên mấy cô nhỏ chững chạc ra, biết suy nghĩ những câu giày la của người lớn. Bởi vậy mới nói, ai biểu hai thằng mày ham con trai làm chi? Bây giờ ngồi đó mà than, như tao nè, có hai đứa con gái phải ngon lành không? Đứa nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn. Có làm lỗi chuyện gì tao hét một tiếng, hai đứa nó sợ run rò, không dám nhúc nhích. Vừa nói, Tú vừa nháy mắt với vợ, ra vẻ đắc ý. Thôi đi ông xã, chẳng phải ông quá ham thằng con trai, khi đã có đứa con gái đầu lòng, nên muốn đẻ đứa thứ hai cho vui nhà vui cửa. Không ngờ lại lọt ra thêm một nàng công chúa nữa, làm tôi cực khổ tới bây giờ. Lan vừa dứt câu, như đang chờ trực sẵn, Thiện và Hạ tuôn ra những tràng cười. Tú cũng cười theo xôm xả cho đỡ quê vì bị vợ sửa lưng trước mặt hai thằng bạn. Thiện cầm chai bia lên và ra hiệu ngưng cười. Rót chai mới đi chớ, nãy giờ nó hơi nhiều mà chớ thấy uống gì hết. Vô, 100%. Lắc kêu luôn nghen. 1, 2, 3, vô. Vừa uống cạn ly bia, Thiện tiếp tục xoay qua đề tài khác. Ê Tú, mày là cái thằng có khiếu viết lách. Sao mày không ghi chép lại thành một câu chuyện về bọn mình trong mấy chục năm qua để làm kỷ niệm chơi mày? Tao cũng tính như vậy đó, nhưng sợ viết dở, mấy thằng mày cười. Mà trong khi viết có những chi tiết hư cấu, thì mấy thằng mày không cự nữ tao à nghen. Tú trả lời sao đón trước hai thằng bạn. Vẫn cái giọng xề xòa, thân mật, mày tao. Đôi lúc kéo hơi nhựa nhựa khi ngà say. Hạ nói thêm vào. Được mày viết là khỏe rồi. Vì mày nắm tư liệu của bọn mình hàng đống. Khỏi nói thì mày cũng đã biết thằng nào thích ăn món gì. Cá lóc hay cá linh. Ăn đọt xoài chấm mắm bông. Hay bông điên điển ăn sống hoặc xào tép. Chia phe đánh trận bằng ống thụt, dàn thun, tắm sông, nhảy từ lan can cầu xuống sông, hái trộm dừa, leo xoài, lật đất cày, bắt dế hay đá cá lia thia. Cái gì mấy thằng mình cũng chơi chung. Ba thằng cùng một tuổi, đến khi lớn dần lên, ngồi chung một lớp, đi chung một chiếc xe đạp, rồi tập tành ngồi đồng bên ly cà phê nghe nhạc Trịnh. Nhậu rượu đế với cóc ổi, mía ghim, khô cá đuối. Đến khi biết tán gái cũng cùng chung quan điểm đánh giá đối tượng. Không phải chỉ có ba thằng mình thôi đâu, còn những kỷ niệm của mấy thằng bạn xung quanh nữa. Thôi, vô hết ly này, mình tạm chia tay. Ai về nhà nấy, đặng còn lo cúng ông bà đón giao thừa. Bước sang năm mới, xin chúc các bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh và mọi điều tốt lành. Vô! Tú, Hạ và Thiện là ba thằng bạn chơi thân với nhau từ hồi cái thời còn mặc quần tà lọn đi học. Những người xung quanh nhìn vào nhóm bạn này không thể không đặt vấn đề tướng số và cho là phá cách. Nhưng vì được sinh cùng năm, xương con chó, tướng tinh con cáo, được ông quan đế độ mạng nên chơi với nhau rất hợp. Cả ba đều có xuất thân không giống nhau nhưng có chung một hệ là gia đình hiếu học. Từ lúc đầu kết nhóm, Tú vẫn là cái thằng mập, béo ú, tướng đi nặng nề nhưng nhanh, gọn. Khi thấy có những tình huống bất ngờ xảy ra đối với nhóm bạn, khuôn mặt của Tú lúc nào cũng thấy nó bầu tròn, hay cười sảng khoái, con mắt trợn ngược trông dữ tợn. Khi nó hù dọa con nít và có biệt tài là hát rất hay, bài nào nó hát cũng được, miễn ai ca lên vài từ là nó cảm âm và bắt nhịp được ngay. Thiện hay nói đùa với Tú. Nếu như thế gian này có tối trời tối đất 3 tháng đi chăng nữa thì người ta cũng không có buồn ngủ vì nghe thằng Tú hát và cái bụng mỡ của nó gắn cái tim đèn vô thắp sáng chừng ấy thời gian cũng không ai sợ bóng tối. Tú nổi lên trong đám bạn vì là thằng liều mạng, chuyện gì cũng dám làm. Từ chuyện tập tành ăn nhậu, hút thuốc lá, bỏ nhà đi bụi trong mấy tháng hè nghỉ học, rồi tụ tập với mấy tay chơi văn nghệ ở xóm dưới, ngồi lề đường, uống rượu sáng đêm. Nhưng khi trở lại lớp học, Tú tìm đến hòa mình cùng đám bạn là học sinh. Như không có chuyện gì xảy ra và không tìm ra được dấu hiệu gì, nó là cái thằng sa đọa trụy lạc. Tú no tròn, béo tốt bao nhiêu, thì ngược lại, Thiện là người có dáng như một cây tre, ốm nhom, xương sườn lòi ra khi không mặc áo, như các hiệp sĩ trong phim kiếm hiệp vắt phi đao. Hai cái ống chân cao nhòng, chỉ có da với xương, lại còn thêm giày lông rậm rạp. Với bộ râu trên khuôn mặt của thằng con nít mà Thiện luôn tỉa tót, tỉ mỉ, xem như là báu vật, nên được đám bạn đặt cho cái biệt danh là Lý Cai, vì giống với nhân vật trong một bộ phim. Thiện có rất nhiều tài vật, học được từ ông Sáu, hát Sơn Đông mãi võ bán thuốc gia truyền. Đậu ghe ở bến sông, nó hay đem ra biểu diễn lúc uống cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè. cũng chính ông Sáu đã chữa tận gốc căn bệnh ghẻ ngứa cho Thiện. Tính tình Thiện hay dỗi hờn khi bị bạn bè nói đùa hơi lố, nhưng một lúc sau thì lại xòe xòa bỏ qua, không để bụng nhớ lâu và luôn bức xúc với những việc chướng tai gai mắt thường xảy ra ngoài xã hội. Khi ấy, hàm râu của Thiện cụp xuống, miệng chửi đồng lên, còn Tú phụ họa theo, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi, không khác gì những chính khách đang bàn chuyện đại sự. Tú và Thiện là vậy, còn Hạ khác thường hơn, không mập mà cũng không ốm, gân guốc, từ nhỏ đến giờ không cao lên quá một thước tư. Lùn liền, nhanh lẹ, nhưng rất hiền, ít nói, bạn bè nói về nhau, bàn luận chuyện thời sự, Hạ chỉ đóng góp bằng giọng cười hề hà. Tính tình kỹ lưỡng, Hạ không chỉ thích đôi co thiệt hơn với bạn bè. Hắn có biệt tài biểu diễn gồng mình cho người khác đánh khi đã có trong người chừng 500 đồng rượu. Cơ bắp nơi vận công cuồn cuộn lên, cứng như cục đá và chỉ được đôi ba giây thì mềm như trái chuối chín mùi vì công lực không còn như ngày xưa. Dạo đó, khi học lớp 8, Hạ đã từng gồng cơ bụng mời đám bạn trong lớp đánh vào với giá một lần đánh bằng một gói xôi tràn nước cốt dừa. Bằng cái nghề này, Hạ đã kiếm được không ít bữa sáng không mất tiền trong thời buổi khó khăn ấy. Khi hỏi được thọ giáo ở đâu thì Hạ chỉ nói bâng quơ là được một ông thầy ở trên núi chỉ giáo khi mới lên 10 tuổi. Nhưng sư phụ không dạy cho cái chiêu gồng bắp chuối nên thi đấu bẻ chân với Thiện Gòm lúc nào Hạ cũng thua vì không chịu nổi cái đau khi gặp cặp xương ống như tuyếp sắt của Thiện. Bây giờ ngồi ôn lại chuyện cũ với nhau là những thằng đàn ông hơn 40 tuổi với biết bao lo toan trong cuộc sống hiện lên trên đôi mắt ẩn hiện dấu chân chim. Vợ con, cơm áo gạo tiền đối diện với biết bao thực tại. Những khó khăn đôi lúc tưởng chừng không thể vượt qua, rồi cuộc đời cũng mỉm cười với từng người bạn. Việc làm và thu nhập ổn định, tuy không hơn ai nhưng đủ để con cái ăn học đàng hoàng. Vợ chồng hòa thuận vun đắp cho tổ ấm từng ngày. Cái đi văng nhà của Hạ không lớn lắm, vừa đủ cho 4 người ngồi, được kê sát vách nhà phía ngoài là cửa sổ, nhìn thông ra phía trước đường lộ cái. Chiếm một góc không gian nhà trước, nơi mà Hạ thường rủ Tú và Thiện đến ngồi nhậu lai sai, nó cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện về tình bạn, tình người. Hôm nay, khác hơn ngày thường, gian nhà trước được trang hoàng dây hoa kim tuyến, đèn chớp xanh đỏ. Phía bên phải là cái bàn đá được trưng dọn mâm ngũ quả. Xung quanh là bánh mứt cùng hai cây mai không có lá, chỉ toàn là hoa khoe sắc vàng sáng bật một góc nhà. Phía trên vách đối diện ra cửa được dán chữ Tân Xuân Như Ý. Vẫn với những bước chân nhanh lẹ, Hạ đi ra, đi vào, dọn đồ ăn lên bàn thờ ông bà, miệng thì lẩm bẩm thúc vợ. Mùng ba, cúng ra mắt mà chậm như rùa, làm ăn sao khá. Phương, vợ của Hạ, đang xào nấu trong bếp nói vọng ra. Mấy món nấu xong anh dọn lên cúng đi, còn bồi nhậu thì một chút đem lên sau. Làm gì mà gấp dữ vậy, khách chưa có tới mà. Hạ là công chức, Phương là giáo viên, vợ chồng đều ăn lương nhà nước, có kinh doanh mua bán gì đâu, nhưng cũng phải cúng ra mắt cho đủ lễ với ông bà, với đất đai viên trạch. Hạ vừa thắp nhang vái lạy xong thì Thiện và Tú cũng vừa bước vô trước thềm. Chưa bước vô nhà là miệng của Tú oang oang lên. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Và gọi Hạ. Ê, con của mày đâu rồi Hạ? Kêu ra đây đặng tao lì xì. Chớ để nhậu một lát tao quên là quê với thằng nhỏ lắm nghe mày. Nó mới chạy lòng vòng đâu đây mà. Thiện hỏi thêm. Lúc bước vô nhà tao thấy mày cúng. Mày vái cái gì vậy Hạ? Lên chức, trúng số, sinh con gái hay muốn kiếm thêm bà nữa? Đừng có hỏi xàm nữa, đó là chuyện bí mật. Chút nữa tao bật mí cho mấy thằng mày biết. Bây giờ tiếp một tay với tao, dọn mồi ra đi, văng đặng nhập tiệc chưa rồi? Mới cúng mà dọn cái gì cha nội? Thiện phản ứng nhẹ với Hạ. Tao nói là mồi ở trong bếp kìa, còn trên bàn thờ, chừng nào tàn cây nhang, mình dọn xuống sau. Thiện Gòm với cái lưng hơi cong, tay bưng hai dĩa đồ ăn dưới bếp lên, đi theo sau là Phương, tay bưng mâm chén đũa, luôn miệng chào hỏi bạn của chồng và kèm theo những lời chúc tốt đẹp. Nghe Phương chúc Tết, cả ba người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ và nháy nháy. Khi đã ngồi vào mâm nhâm nhi được mấy ly bia, Thiện mới khều nhẹ hạ, ra hiệu và nói. Câu chúc Tết của vợ mày hồi nãy, nó dài và nghe tựa tựa như câu nhắn tin trong điện thoại lúc hai đứa mày giận nhau mà mày đã đưa cho tao và thằng Tú nghe quá. Câu gì? Hạ biết sẽ bị bạn chọc quê nên giả điếc, làm như không biết gì.
Để tao nói cho. Tú chen vào. Để tao nhớ coi. Nguyên văn nó như vậy nè. Hận đời khinh rẻ, hận kẻ bạc tình, lấy máu của mình, viết lên bốn chữ, đời tôi cô đơn. Phương từ dưới nhà bếp đi lên, tay cầm cái giá múc canh cua cua trước mặt chồng, làm như sắp đánh nhau, rồi nói ngập ngừng. Mấy ông chọc quê tôi phải không? Tôi không làm đồ nhậu cho mấy ông luôn. Cả tiệc cùng cười khoái chí, Hạ quay ngang nắm tay vợ và đỡ lời. Em yêu, Tết nhất, mấy thằng nó nhắc chuyện cũ cho vui vậy mà. Lúc đó cũng nhờ hai thằng nó nói vô, rồi nói ra mà hai đứa mình mới mùi mẫn tới bây giờ đó. Phương đứng sát bên Hạ, liếc chồng có nửa con mắt, cái môi chề xuống ra vẻ không ưng ý, nhưng tay vẫn cầm ly bia mời khách. Thiện nói tiếp với Hạ. Đâu, mày nói cái bí mật lúc mày thắp hương cúng ông bà nghe coi. Hạ hướng mắt về Phương và nắm tay vợ, miệng vừa nói vừa cười về câu van vái ông bà lúc nãy. Em yêu, anh thấy năm nay hợp tuổi với hai đứa mình, nên anh vái rằng mong em cố gắng sinh cho anh một nàng công chúa, được không em yêu? Nghe Hạ nói, Phương bừng đỏ mặt, vứt tay chồng ra, đi thẳng ra nhà sau. Khi tới cửa buồng, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi quay mặt lại nói một câu. Có hết trơn. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Chuyện ngày Tết của tác giả Võ Quốc Tuấn. Tiếp theo chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe chuyện Tết có đàn ông của tác giả Đoàn Viên Thùy được đăng tải trên báo Công Lý, kể về vợ chồng Hòa và Yến. Vì một phút lầm lỡ mà Hòa đã vi phạm pháp luật. Trong ngày Tết, khi các gia đình được sum họp, Yến lại rưng rưng vì nhớ chồng, vì câu hỏi của đứa con thơ. Nhưng rồi cái kết bất ngờ đã đến với Yến. Mời quý vị và các bạn đón nghe truyện ngắn tiếp theo với giọng đọc Thu Hoài. Mẹ, lửa tắt rồi mẹ ơi! Tiếng bé Gạo đang ngồi trong cái chòi canh réo gọi. Được ngày chủ nhật nghỉ học, nó nằng nặc đòi theo mẹ ra ruộng. Yến khuyên ở nhà với bà nội, nhưng nó không chịu nghe. Gạo vừa mới vào lớp 1, người bé lất chuất, lùn tịt. Mỗi sáng tới lớp, cái ba lô nặng trĩu sách vở làm nó bước đi siêu vẹo. Yến nhìn sau lưng con, vừa thương vừa không nhịn được cười. Ra ruộng, Yến nhóm lửa trong chòi rồi để Gạo ngồi đấy sưởi ấm. Mấy cành củi chưa khô, lửa bén rồi lại tắt. Khói bay ôm một khoảng, Gạo liên tục đưa tay lên quệt mắt. Yến chạy đến chòi, hít căng lồng ngực, rồi cúi đầu sát vào đống củi, thổi phù phù. Thổi mãi, lửa chẳng lên mà chỉ có khói, mặt cô cau có. Mẹ bảo ở nhà thì không nghe, cứ đòi đi theo, đúng là bố nào con ấy, tính ương ngạnh như nhau. Gạo nghe thấy mẹ nhắc tới bố thì chu môi lên hỏi. Bao giờ bố đi công tác về hả mẹ? Con cứ ngoan thì bố về. Mẹ ơi, thế trại là ở đâu ạ? Yến giật mình với câu hỏi của Gạo. Cô liếc mắt nhìn ngang. Ở đâu con hỏi làm gì? Bà nội bảo bố đi công tác ở trong trại, mà con không biết trại là ở đâu cả nên mới hỏi mẹ. Yến im lặng, mắt cô rưng rưng. Đã dặn bà mấy lần là đừng nói chuyện này với con bé, có lẽ bà nhỡ miệng. Sao mẹ không nói gì? Trại là ở đâu ạ? Ở xa lắm, mẹ cũng không biết. Con đừng có hỏi nữa, để mẹ con thổi lửa. Hai mẹ con ngồi co ro, gió rít luồn qua khe liếp, khói bu kín cả chòi canh. Gạo đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên bịt mắt mà vẫn cay xè. Yến phồng má, thổi, lửa bùng lên, mắt cô cũng nhòe nhoẹt. Quẹt ngang mắt vài cái, Yến ngẩn ngơ nhìn những gốc đào trụi lá. Phía xa những luống cúc nụ đua nhau trồi lên tua tủa. Nhà hàng xóm đã sục dịch đưa khách đến thăm ruộng, nhưng nhà Yến tịnh chẳng có ai đến hỏi. Yến sợ Tết năm nay lại giống năm ngoái. Hòa vắng nhà, cả ruộng đào nở bung bét mà không có người mang đi bán. Sáng sớm, Yến vừa dậy thì đã thấy Hòa lúi húi trước cửa nhà Sơm. Cô rón rén lại gần, vỗ vai chồng. Anh làm gì trong đó đấy?
Giật cả mình, em đi đứng cứ như ma thế.
Sao mà giật mình? Anh làm cái gì mờ ám hả?
Mờ ám cái con khỉ.
Anh bện cái ổ Sơm cho mấy con gà mái nó đẻ. Chứ để nó đi lang thang, đẻ rơi đẻ vãi ngoài vườn, người ta nhặt hết trứng.
Yến toan đi vào trong xem chồng bện ổ gà thế nào, thì Hòa đẩy ra.
Thôi, em nấu bữa sáng đi. Ăn xong em ra vườn vun lại mấy gốc đào. Hôm nay anh có tí việc.
Anh đi đâu?
Anh đi làm việc lớn, kiếm vài đồng tiêu Tết. Dịch dã thế này Hoa lại ế chồng ra. Chắc gì đã có người mua đào về ngắm.
Yến bĩu môi.
Việc lớn? Mở miệng ra là anh làm việc lớn. Thế mà đến giờ vẫn trên giang dưới.
Hoa trừng mắt.
Dưới gì?
Dưới dép, chứ còn dưới gì nữa.
Yến cười cười nhìn chồng, rồi đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Ăn xong, Yến vác cuốc ra ruộng. Còn Hòa cũng lên xe đi làm việc lớn như Hòa nói. Gần trưa, hàng xóm đi qua ruộng nhìn thấy Yến vẫn đang vun gốc đào, liền gọi.
Sao mày còn ở đây hả Yến? Công an họ đang khám nhà kia kìa.
Mặt Yến nóng phừng, hốt hoảng hỏi.
Khám gì ạ? Sao lại khám nhà em hả chị?
Tao nghe loáng thoáng thằng Hòa, nó buôn pháo gì đấy? Mày chạy về xem tình hình thế nào.
Yến vứt cuốc, chân thấp chân cao, hộc tốc chạy về nhà. Trước cửa, hàng xóm bu chật kín. Yến lách qua nhưng công an chặn lại. Họ bảo còn đang khám xét chưa xong. Yến thấy họ bới tung cái nhà Sơm, lôi ra 4-5 bao sắc rắn, đổ xuống sân, chỉ toàn pháo là pháo. Hòa đứng như trời trồng giữa sân, cúi gằm mặt, sợ chạm vào đôi mắt đẫm nước của vợ. Hơn một tháng sau, Hòa bị đưa ra xét xử, được chọn làm án điểm, nên phiên tòa xử lưu động tại nhà văn hóa xã. Nhìn chồng phờ phạc, đen nhẹm, co ro đứng trước bục khai báo mà Yến rớt nước mắt. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Hòa 27 tháng tù. Trên đường dẫn giải ra xe, Hòa còn chưa kịp nói được lời xin lỗi với vợ. Ánh mắt Hòa ráo rác tìm thân hình còm cõi của mẹ già lẫn trong đám đông, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Yến cởi bó lá xong vừa mới mua ra sân giếng để rửa. Mẹ chồng Yến chống gậy đi ngang qua. Bà bỏ miếng bã trầu đỏ quạch đang nhai tóp tép trong miệng, thều thào hỏi.
Có ai biết gói bánh đâu mà mua lá làm gì hả con?
Con mua mấy chục lá, hôm nào nhờ ông Tư hàng xóm gói giúp cho vài cái mẹ ạ.
Ôi dào, có ai ăn đâu mà bánh với trái.
Năm ngoái ra giềng rồi lại đổ đi. Nếu mua thì mua lấy ít bánh kẹo, hạt dưa, nhỡ có khách thì còn có cái mà cắn. Bà đứng nhìn Yến một hồi, thấy con dâu không nói gì thì lặng lẽ quay đi. Mấy bữa nay trời lạnh, cái lưng của bà chắc lại đau nhức. Đêm đêm nghe mẹ chồng nằm bên giường rên rỉ mà Yến xót hết cả ruột.
Tay trái Yến nhẹ nhàng cầm tàu lá xong, nhúng vào chậu nước rồi lật qua lật lại. Tay phải cầm khăn tỉ mỉ lau rửa hai mặt lá. Cả nhà có mỗi Hòa là đàn ông, cũng chỉ có mỗi Hòa là ưa của nếp. Hòa ở nhà thì bao nhiêu bánh cũng hết. Tết năm vừa rồi Hòa ở trại, mấy cặp bánh để mốc xanh mốc đỏ. Sau Tết, Yến phải mang đủ ra xó vườn cho đàn gà mổ. Yến cũng chẳng thiết tha gì với việc gói bánh. Nhưng Tết mà cái gì cũng không làm, cũng đi mua thì còn gọi gì là Tết. Mấy tháng trước, Yến vào trại thăm chồng. Yến nói dạo với Hòa là Tết năm nay sẽ gửi vào trại cho chồng mấy cặp bánh chưng. Nghe vậy, Hòa xua tay bảo, không phải gửi gắm gì cho phiền. Tết ở nhà có gì thì trong trại cũng có cái đấy. Cái thiếu duy nhất ở trong này là tự do, chứ không phải vật chất. Yến hỏi chồng bao giờ thì ra. Hòa lắc đầu, xin lỗi vợ. Gần 100 cây số từ trại về tới nhà, mắt Yến vẫn còn ướt.
Bà ơi, mẹ ơi!
Bé Gạo hớt hải chạy từ đầu ngõ, chạy vào, miệng liên tục gọi.
Mẹ ơi, mẹ ơi, bố về rồi, bố đi trại về rồi mẹ ơi.
Yến buông cái khăn và tàu lá xong xuống chậu nước, đứng bật dậy. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông
đi theo sau gạo khoảng chục bước chân. Những cọng mi thừa trên mắt Yến dấp dính, nghẹn ngào mấy giây, Yến mới lên tiếng. Sao anh lại được về? Có phải anh...
Hòa trông trắng ra, cái đầu húi cua tròn vo, quần xanh, áo phông trắng đóng thùng, như vừa mới đi công tác về thật.
Mỗi tội chân đi đôi giày cũ mềm, tay xách cái túi sờn bạc. Hòa cười, hai mắt híp tịt.
Trông anh giống thằng trốn trại lắm hả? Đây, quyết định đặc xá, đóng dấu đỏ đàng hoàng.
Hòa vừa nói, vừa thò tay vào túi quần, rút ra tờ giấy, được gập làm bốn. Anh mở ra, rồi giơ lên khoe với vợ.
Sao anh không báo, để em đi đón?
Vẽ chuyện, công cán gì mà đưa với trả đón. Mà cũng có xe nhà nước rước về tận đầu làng rồi còn gì.
Mẹ đâu? Mẹ vừa mới ở đây, chắc lại loanh quanh đâu đó bên nhà hàng xóm.
Ai chả, chồng đi hơn một năm mà vợ cũng biết gói bánh rồi đấy.
Nào ai biết, đoán là anh được về nên em chuẩn bị sẵn cho anh gói đấy.
Yến cười mà nước mắt cứ sàn rụa trên mặt. Hòa ngó nghiêng quanh nhà, hai hôm nữa đã tiến ông công ông táo về trời mà chẳng có không khí Tết gì cả. Hiên nhà chất đầy củi với lõi ngô, ba viên gạch men vỡ, bong chóc từ năm ngoái vẫn còn để nguyên chưa ai sửa. Mấy con gà mái đẻ đòi ăn, quẩn lấy chân Hòa. Bé Gạo túm lấy ống quần bố giật giật, Dương cặp mắt tròn đen láy ngây thơ hỏi.
Bố ơi, bố ở nhà hay lại đi công tác nữa ạ?
Hòa bế thốc con gái lên cao, thơm nựng vào má phúng phính.
Bố không đi nữa đâu, bố ở nhà đón Tết với Gạo.
Ngay sau bữa cơm trưa, Hòa đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vá cái hiên gạch vỡ, sửa cái bàn lề mục ruỗng của cửa buồng, rồi bao sái lại bàn thờ tổ tiên chuẩn bị tiễn ông táo. Hòa vác cuốc ra ruộng, anh bứng gốc đào đẹp nhất, nhiều nụ nhất trở về đặt giữa hiên, răng đèn nhấp nháy, không khí trong nhà rộn ràng hẳn. 28 Tết, ruộng hoa đã bán sạch, tối cả nhà ngồi quanh bếp củi đỏ lửa, Gạo ngồi giữa bố mẹ, bó hai đầu gối bé xíu vào nhau. Tiếng tóp tép nhai trầu của bà nội nghe thân thuộc. Nồi bánh chưng sôi ủng ục, tỏa mùi nếp nương thơm nức. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện ngày hôm nay với chủ đề Những câu chuyện về Tết xin được kết thúc. Hy vọng những câu chuyện ngắn vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.